This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas, Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, lẹ quá đi, mới đây mà hôm nay thứ năm rồi ha. Wow. Tuần này mình được ngày nghỉ, tức là được nhuận Chủ nhật, nên mình thấy cái ngày, cái tuần lễ này nó ngắn lại ha bà Bảo ha.
Nhưng mà bây giờ phải nói rằng không biết sao ta mà giờ nhìn thấy cái thời gian nó mới thứ hai đầu tuần, cái là sắp sửa chúng ta cuối tuần là anh Tiến Dũng, mới tháng 1 đây, cái giờ thành tháng 9 rồi, sắp sửa qua tháng sau là tháng 10 là chúng ta thấy lễ lộc nhiều rồi ha. Thanksgiving nè, rồi Christmas nè, rồi cái Tết Tây nè, rồi cái Tết Ta nè. Trời ơi, nhanh quá anh ơi.
Đúng, cái tâm lý mình thấy rằng cái người càng bận rộn thì mình thấy thời gian nó càng qua nhanh, đúng không? Còn cái người mà ngồi nhà không biết làm gì, thời gian nó trôi qua rất là chậm, kính thưa vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay, phải nói là buổi sáng này thị trường rất là đẹp, kính thưa vị. Buổi sáng hôm nay thị trường hầu như màu xanh rất nhiều, bởi vì cái job report, unemployment report đưa ra sáng nay nó rất là tốt. Dow Jones lên đến 152 điểm trong 4 ngày liên tục, thì thị trường chứng khoán giảm, quý vị, hôm nay thì lên 151 điểm, 35.182 điểm. Nasdaq thì lên được 61 điểm, 15.347 điểm. S&P 500 lên 13 điểm, 4.527 điểm, thì nó 10 năm là 1.33%. Dầu thô sáng hôm nay thì giảm 7 xu, 69 đồng 23 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng giảm 2 đồng 60 xu, 1.790 đồng 90 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.32, 20 năm 2.85, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam hiện tại 1 miếng kim mua vào 23.008 đồng, bán ra 23.200 đồng. Vàng mua vào 56.600.000 đồng cho 1 lượng, bán ra 57.750.000 đồng cho 1 lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng nghĩ rằng bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay đạt được con số màu xanh sau khi 4 ngày liên tục là màu đỏ, đó là công ăn việc làm. Số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 4 tháng 9 đã giảm 35.000 nữa, là còn tổng số là 310.000. Và đây là con số rất là tốt, kính thưa vị. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng đưa ra cái số mà gọi là job opening ngoài kia vào tháng 7, và đến ngày hôm nay tổng số việc làm vẫn còn available, tức là vẫn còn mở cửa ngoài kia, là kỷ lục, một con số kỷ lục. Chúng ta tưởng tượng 10 triệu 900 ngàn, tức là gần 11 triệu cái việc làm vẫn còn available, tức là vẫn còn mở cửa ngoài kia. Tháng 7 cộng thêm 749.000 người, và con số này lên đến 10 triệu 900.000 người, một con số khổng lồ, quý vị. Lần đầu tiên unemployment là 4.3, trong khi đó thì việc làm đang cần nó tăng lên đến 6.9. Số việc mở cửa nó nhiều hơn là cái số thất nghiệp, nhưng mà trong đó thất nghiệp vẫn còn nhiều, quý vị. Hy vọng rằng trong cái tháng này đó thì mọi người bắt đầu gọi là quấn quýt đi tìm việc làm, tại vì cái tiền stimulus package hay là cái gói cứu trợ cho cái unemployment cũng đã bị cắt rồi. Hy vọng là mọi người sẽ trở lại và làm việc. Hầu như là bên vùng Đông Bắc, North East, South, Midwest đang cần việc làm, rất cần người đi làm rất là nhiều. Nó lên đến 6.9%, quý vị. Và từ tháng 6 đến nay con số này vẫn tiếp tục tăng lên, tức là các hãng xưởng đó vẫn đang rất rất là cần người hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Việt Nam chút xíu. Ngày hôm qua thì Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết, đặc biệt về TSA, tức là Transportation Security Administration, họ cho biết rằng chuyến bay hay là hãng hàng không Việt Nam tên là Bamboo Airways, gọi là hãng hàng không cây trúc cây tre gì đó, sẽ bắt đầu thử nghiệm chuyến bay đầu tiên từ Mỹ cho từ Việt Nam đi direct, đi thẳng đến Mỹ vào ngày 23 tháng 9. Và trước đây thì họ, Việt Nam cho biết rằng cái chuyến bay sẽ được thực hiện ở 3 vùng, Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Nhưng bây giờ chỉ có thấy, cũng thấy trong cái bài báo của CNN thì chỉ có Hà Nội và Đà Nẵng thôi, không thấy Sài Gòn. Và những chuyến bay này sẽ được trực tiếp bay từ sân bay Hà Nội hoặc Đà Nẵng để đến San Francisco, Los Angeles và Seattle vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Và họ cho biết rằng nếu chuyến thực hiện này thành công thì sẽ bắt đầu bay bình thường vào ngày cuối năm 2021 hoặc là sớm vào đầu năm 2022. Và họ sẽ sử dụng chiếc bay của Nhật hiện tại vẫn đang xài, tất cả hãng hàng không Nhật đang xài là chiếc Dreamliner 7779, tức là cái dòng cuối cùng của Boeing, gần cuối cùng của Boeing, rất là tốt, rất là đứng nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ, cũng hình như là cũng nhiều, cũng ngang ngửa với lại những chiếc Airbus các quý vị. Và chuyến bay này có thể kéo dài khoảng 15 tiếng đồng hồ hoặc trên một chút xíu, đi direct từ Việt Nam qua bên Hoa Kỳ. Đây là cái bản tin cũng vui, nếu Việt Nam mà có thể ngồi được 15 tiếng thì chúng ta chỉ không cần stop ở đâu hết, đi lên máy bay là nằm ngủ một giấc dài đến Việt Nam luôn. Bản tin kế tiếp thì bản tin cũng vui. Trong tương lai, hy vọng rằng thịt sẽ giảm giá. Chúng ta biết ở Mỹ có thịt bò, thịt heo, thịt gà, ba cái loại thịt chính này người ta ăn nhiều lắm kính thưa quý vị. Và ở Mỹ thì có 4 công ty khổng lồ chuyên cung cấp, hay là cái lò mổ đi, chuyên cung cấp thịt trên thị trường toàn nước Mỹ. 4 cái công ty này là ai? Đầu tiên là Cargill, thứ hai là Tyson Foods, thứ ba là JBS. JBS là 2 tháng trước là họ bị hacker là nhập vào đó. Rồi National Beef Parking. Đó là 4 công ty lớn mà cung cấp thịt trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chính quyền ông Biden bắt đầu sờ gáy những cái hãng thịt này. Vì họ cho biết rằng không có một lý do gì mà thịt lên giá một cách nhiều như vậy. Tự động nó lên, mà họ gọi là yearly price fixing. Họ nói rằng đã sửa giá cả một cách bất hợp lệ. Và họ có một cái sáng kiến đầu tiên. Thì họ sẽ trích cái tiền gói cứu trợ còn lại. Họ trích ra 1.4 tỷ. Giúp cho những nhà bán thịt nhỏ, những cái lò mổ nho nhỏ, đưa cho họ, giúp cho họ mướn nhân viên mua sao đó làm không biết, giúp cho họ để họ bán thịt nhiều hơn, để những công ty, những cái hãng thịt đó không còn độc quyền nữa. Đây là cái điều mà họ muốn, tức là khi mà pressure quá thì chúng ta mở nhiều đường nước ra thì nước nó sẽ đi ra, nó nhẹ lại, nó điều hòa lại. Thì đây là cái cách mà chính phủ Hòa Định bắt đầu làm. Nhưng mà họ cũng nói là họ cũng không có ngừng gỡ những nhân viên kinh tế, nhân viên kinh tế hay là Việt Nam gọi là kinh tế thị trường đó, để khảo sát những cái nơi nào mà fix cái giá cả không có hợp lệ, và họ sẽ phạt những cái công ty đó. Hy vọng trong tương lai thịt sẽ xuống. Cũng mượn cái bản tin này, Tí Dũng cũng nhắn gửi đến nhiều cái cửa tiệm, những cái công ty mà chúng ta thừa nước đục thả câu. Thì điều này thật sự ra Tí Dũng cho rằng rất là bad practicing, hay là nói chính xác hơn là nó không có nhân tính, cái thưa vị. Lý do vì trong cái thời đại dịch như vậy đó, người dân đã khổ rồi mà chúng ta lợi dụng cái cơ hội này để làm tiền trên cái sự khổ của người ta thì nó không có gọi là nhân tính lắm, thiếu nhân tính. Ở Việt Nam cũng vậy. Chúng thấy ở Việt Nam, nhiều người lợi dụng cơ hội này giữ đồ lại, sau đó bán ra một cái giá cắt cổ mà người dân thì họ không đi làm. Những người bán vé số, những người bán hàng rong rất là khổ. Gạo lên giá nếu mà không nhờ những người cứu trợ nữa thì thật sự là không biết đời sống là như thế nào. Không chết bởi dịch mà chết bởi đói thì điều đó cũng rất là tội nghiệp. Vậy chúng ta nhớ khi làm một việc gì đó mà chúng thấy là nó sai sai đó thì chúng ta nên ngừng đi cứu thuyền. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Tí Dũng cho là bản tin rất là thú vị, nói về những teenager ngày hôm nay. Qua một cái cuộc phỏng vấn, một cái survey, thì cái survey này của cái Junior Achievement USA and Tax, họ làm một cái survey trên những tuổi teenager từ 18 cho đến 30 ha. Họ nói rằng những cái teenager này đó bắt đầu có một cái thái độ lưỡng lự với cổ phiếu hay là với stock. Và họ điều tra, họ tìm hiểu thì nhiều em cho thấy rằng thị trường nó một cái gì đó sai sai ở đây. đặc biệt như là GameStop, AMC, rồi nhiều cái cổ phiếu như là Dogecoin, Bitcoin. Và các em này nó hoài nghi, đang có một cái hoài nghi rằng tại sao nó lại có một cái biến động lên xuống bất thường như vậy mà làm cho nhiều người mất tiền. 39% những tuổi teen nói rằng họ nhảy vào cổ phiếu bởi vì make money so quick, tức là làm tiền lẹ quá đi. 20% thì nói rằng whoa, that's so risky, tức là nó quá là nguy hiểm. 40% nói rằng nếu cho tôi có cơ hội đầu tư thì tôi đầu tư vào long term investment, chẳng hạn như chúng ta mua vàng, mua bond hoặc là mua những cái công trái phiếu, những cái cổ phiếu nào mà thuộc về những công ty truyền thống như là về Apple hay là về Amazon hay là Facebook. Thật sự những cái này thì nó quá mắc đi, nhưng mà nó an toàn hơn chút. Và sau khi làm một cái survey như vậy thì 37% học trong 100 đứa đó, thì 37 đứa nói rằng sẽ không bao giờ đầu tư tiền vào cổ phiếu vì nó quá liều lĩnh. Và họ cũng làm thêm cái đầu tư nữa, nói rằng một cái survey nữa, nếu chúng tôi cho tiền em thì em sẽ đầu tư vào cái gì, thì 43% sẽ bỏ tiền vào stock market, và 25% là sẽ bỏ tiền vào cryptocurrency, đồng tiền ảo. Đây vẫn còn những người 25% này vẫn còn tham. 24% thì nói là chúng tôi sẽ bỏ tiền vào real estate, tức là về đầu tư vào địa ốc. Thì đó là cái ý kiến, những cái quan điểm của những teenager. Mà Điều thấy rằng thật sự khi các em có bắt đầu có nhận thức được rồi đó là tốt rồi, còn không em liều lĩnh như vậy thì không biết khi nào cái tiền của em sẽ tiếp tục bị mất, người sẽ tiếp tục bị mất. Hy vọng survey này sẽ là cái survey giống như là nó được tính những em trời ngày hôm nay đầu tư vào cổ phiếu. Vâng, đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, và đặc biệt giới trẻ hiện nay chúng ta thấy rằng các em có cái sự quan tâm vào cái thị trường rất là nhiều anh Tiến Dũng hả? Thấy trên những cái trang mạng xã hội nhiều khi thấy các em share những cái dòng mà tweet á, các em nói là hôm nay màu xanh hy vọng rồi cái màu đỏ, nhưng mà thấy cũng các em có cái sự kinh doanh rất là nhiều trong cái khoảng thời gian này, nhất là cái mùa đại dịch. Nhưng mà cái việc mà kinh doanh thị trường chứng khoán, kinh doanh cổ phiếu như thế này đó là để mà học lấy kinh nghiệm thôi, chứ mà nếu như các em đặt hết cái niềm tin vào trong cái khoảng thời gian như thế này, bây giờ anh Tiến Dũng cũng có nói những lần trước là bây giờ thị trường là chỉ là hên xui thôi anh hả?
Đúng là như vậy. Thật sự ra thì cũng thấy nó không có như trước đây nữa, chúng ta không có đoán được.
Dạ vâng. Thưa quý vị, bà Bảo cũng xin phép. Dạ, không biết anh Tiến Dũng còn trên làn sóng không?
Dạ, yeah, còn bà Bảo, nghe không?
Dạ, bây giờ mới nghe nè.
Ok. Dạ. Thì cũng thấy rằng trước khi là làn sóng thì cũng khuyến khích quý vị như thế này. Chúng ta mua cổ phiếu nào đó mà nó có back, tức là một cái bảo chứng bởi cái sản phẩm. Chứ hạn như tiền Mỹ Kim, chúng ta có thể đổi hiện kia, đổi bằng vàng. Tại nó có sự bảo chứng, là back bởi gold, tức là tiền Mỹ có vàng bảo chứng. iPhone thì stock của nó có phone bảo chứng, hay là iPad vân vân, hay là cái gì đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó có một cái gì bảo chứng. Thí dụ như về Amazon có gì bảo chứng không? Thật sự Amazon cái tài sản nó hơn 1.000 tỷ, cái đó là những cái gì bảo chứng của nó. Bác cái đó như vậy, cái đồng tiền ảo nó bảo chứng bởi cái gì? Thật sự ra thì nó thẳng luôn là ngay cả cái nước bọt cũng không thấy luôn. Nên chúng ta đầu tư một cái gì đó mà nó hoàn toàn rất là mong lung thì chúng ta nên cẩn thận nha quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều các vị. Không quên chúc Bảo vì có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng cũng như là chào tạm biệt quý vị. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu trên làn sóng của Đài.